Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 8 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về 80 đôi bạn ở giáo xứ Cái Mơn hâm nóng lại quan hệ hôn nhân qua lễ kỷ niệm thành hôn. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Theo nguồn tin của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam chính thức được chấp nhận để trở thành hội viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Chiều thứ Ba mùng 7 tháng 11, chặng đường dài hơn một thập niên của tiến trình xin gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế mà Việt Nam phải trải qua đã thực sự chấm dứt, sau khi tất cả các thành viên đồng ý nhận Việt Nam làm thành viên thứ 150. Công nhận này sau đó đã được người phát ngôn của tổ chức loan báo với báo chí. Ông Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Quốc tế, ông Pascal Lamy, bắt tay Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển sau khi ký kết hiệp ước tại trụ sở của tổ chức tại Geneva hôm ngày 7 tháng 11. Buổi lễ ngắn ngủi được hoàn tất trong vòng 30 phút đồng hồ ở trụ sở của Tổ chức Thương mại Quốc tế tại Geneva. Được biết, để đạt được mục đích là thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế, Việt Nam đã phải trải qua hơn 200 cuộc đàm phán đa phương và song phương khác nhau. Trả lời phỏng vấn của đài BBC London, ông Ngô Quang Xuân, đại sứ Việt Nam tại Geneva, nói rằng, gia nhập dù rất quan trọng nhưng vẫn chỉ là bước đầu. Bước kế tiếp không phải chỉ là những thuận lợi mà còn kèm theo những thử thách đang chờ đón trước mắt. Trước khi có thể nói Việt Nam đã thật sự hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Tại Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cố vấn cấp cao của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng những cam kết mà Việt Nam đưa ra như cắt giảm thuế nhập khẩu, bỏ trợ cấp, mở cửa thị trường, sẽ gắn liền với lộ trình kéo dài 12 năm sau ngày được gia nhập, trước khi chính thức được Tổ chức Thương mại Quốc tế nhìn nhận là đạt tiêu chuẩn của một nước có nền kinh tế thị trường. Tiến sĩ Doanh cho rằng đây cũng là một thử thách mà ông tin Việt Nam sẽ vượt qua được. Tại Washington, ông Giám đốc đặc trách Đông Nam Á của Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã cho Đài Á Châu Tự Do biết rằng các doanh nhân và công ty Hoa Kỳ hân hoan đón mừng tin Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế. Ông cho rằng, sự kiện Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Quốc tế sẽ tạo thêm cơ hội cho các công ty của cả hai nước. Riêng với Hoa Kỳ, các công ty bảo hiểm, các ngân hàng sẽ thuận lợi hơn để vào thị trường Việt Nam. Và các công ty Việt Nam sẽ có cơ hội mua những loại hàng kỹ thuật cao do Hoa Kỳ sản xuất. Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Quốc tế còn có nghĩa là Việt Nam sẽ giảm thuế nhập khẩu, hủy bỏ trợ cấp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng cơ hội cho các doanh nhân, các công ty của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam. Cũng cần phải nói thêm rằng, vào cuối tháng 11 này, Việt Nam sẽ bỏ phiếu phê chuẩn các văn kiện chính phủ ký kết với Tổ chức Thương mại Quốc tế. Kết quả phê chuẩn sẽ được thông báo cho tổ chức, và 30 ngày sau đó, Việt Nam mới thật sự là thành viên chính thức. Tin Việt Nam. Giáo dân xứ Phường Tây, xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, đứng lên đòi trả lại cơ sở Mai Khôi của giáo xứ. Giáo dân và người dân xã Vinh Hưng cùng các xã lân cận vùng Duyên Hải, huyện Phú Vang, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đang đau khổ vì hậu quả tai hại nặng nề của cơn bão lịch sử Sangsane, tức cơn bão số 6. Thì bỗng đâu một cơn bão khác đổ ập xuống giáo xứ Phường Tây, một cộng đồng nhỏ thuộc giáo phận Huế, cách thành phố Huế khoảng 40 cây số về phía nam. trường Mai Khôi của giáo xứ, một cơ sở công giáo đang trong dòng tranh chấp, khiếu kiện, bị triệt hạ hôm ngày 24 tháng 10 vừa qua bởi nhà cầm quyền Cộng sản xã Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, vào năm 1937, giáo xứ Phường Tây đã xây dựng cơ sở Mai Khôi, vừa làm trường giáo lý, vừa làm nơi dạy chữ cho đồng bào lương giáo cả vùng duyên hải này. Từ đấy, người dân năm xã khu 3 thường gọi đó là trường Mai Khôi. Ngôi trường hiện giờ gồm 4 phòng, được tái thiết vào năm 1964 và do các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đảm trách. Do đó, trường nằm trong khuôn viên nhà các nữ tu. Năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản xã Vinh Hưng mượn tạm làm nơi dạy bình dân học vụ, sau đó dạy các lớp cấp 1. Lâu nay, các phòng học không được quản lý chu đáo, cửa hư, ghế gãy, mái dột, bàn thầy giáo bị mất. Nhưng vào những năm gần đây, trường bị bỏ phế vì xã đã xây một ngôi trường tiểu học mới cách đó 200 thước. Ngày 13 tháng 7 năm 2004, Linh Mục Quản sứ Phaolô Tống Thanh Trọng gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân xã, huyện xin trả lại cơ sở để phục vụ nhu cầu học giáo lý của giáo xứ, nhưng không có phúc đáp. Ngày 22 tháng 2 năm 2006, Linh Mục Tân Quản sứ Dominico Trương Văn Quy gửi đơn trình Ủy ban Nhân dân xã xin giải quyết, cũng không có phúc đáp. Ngày 6 tháng 4 năm 2006, Linh Mục gửi đơn trình Ủy ban Nhân dân huyện và Phòng Giáo dục huyện, cũng vẫn không có phúc đáp. Ngày 10 tháng 5 năm 2006, Ủy ban Nhân dân xã Vinh Hưng gửi công văn số 49 trên CV Ủy ban, trả lời như sau. Cơ sở trường học Mai Khôi thuộc xã Vinh Hưng trước đây là cơ sở giáo dục. Sau ngày quê hương giải phóng năm 1975, nhà nước đã tiếp quản để đưa vào cơ sở giáo dục và tiếp tục giảng dạy cho con em học sinh tại địa phương. Cơ sở trên hiện nay, Phòng Giáo dục huyện đang quản lý và sử dụng cho sự nghiệp giáo dục. Ngày 1 tháng 6 năm 2006, rồi ngày 24 tháng 10 năm 2006, Linh Mục Quản sứ và Hội đồng Giáo sứ gửi thư trả lời cho Ủy ban Nhân dân xã về công văn số 49. Để yêu cầu trả lại cơ sở Mai Khôi của giáo xứ. Giáo xứ chờ đón tin lành dù rất mong manh. Nhưng chính hôm ngày 24 tháng 10 vừa qua, đáp lại lòng chờ mong hy vọng của giáo xứ, nhà cầm quyền Cộng sản đã cho tay chân đến triệt hạ cách không thương tiếc cơ sở Mai Khôi. Họ phá cửa, gỡ mái, tháo băng kèo, mèn rui, dự tính sẽ san bằng bình địa tất cả. Giáo xứ đang định khẩn báo tòa giám mục, thì bỗng nhiên, như có linh tính, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Đức Giám mục Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã đến hiện trường. Trước cảnh tang thương, vị chủ chăn công giáo liền mạnh mẽ yêu cầu những kẻ đang gỡ bỏ những thanh gỗ cuối cùng của mái trường phải ngừng tay. Ngài truyền lệnh giáo xứ phải bảo vệ, không cho Cộng sản đập phá, vì cơ sở đang trong dòng tranh chấp. Riêng ngài, ngài sẽ liên hệ với cấp chính quyền tỉnh để sớm can thiệp giải quyết ổn thỏa. Khi từ giả về lại tòa tổng giám mục, Đức Giám mục đã thốt lên, quá sức là bất công. Sang ngày 25 tháng 10, từ sáng sớm, giáo dân đã tụ họp từng nhóm trong khuôn viên nhà thờ, nhà nữ tu, nhà giáo dân gần đó, bên lề quốc lộ, sẵn sàng ra tay ngăn cản. Các vị bô lão chống gậy vừa cầu nguyện vừa cổ vũ. Một tấm bảng ghi rõ ràng đậm nét dòng chữ, yêu cầu chính quyền trả lại cơ sở Mai Khôi của giáo xứ chúng tôi. Càng lúc giáo dân càng đông, anh chị em giáo xứ Hà Úc, Hà Thanh và An Bằng lân cận cũng kéo đến, góp sức chung lòng. Nhiều tiếng nói nhắc nhở như sau, ông nội tôi từng học đây, trường của nhà thờ. Ai ở vùng này mà lại không biết? Nhà nước chán chi đất đai mà cứ cướp trường nhà thờ. Mượn thì phải trả, phải lấy lại cho được. Bầu khí căng thẳng. Nhưng sau cuộc thảo luận giữa hai bên, kết quả tạm thời như sau. chính quyền xã cam kết ngưng thiệt hạ ngôi trường, phòng giáo dục cam kết sớm giải quyết cơ sở Mai Khôi. Giáo xứ cam kết cất bản yêu cầu, nhưng vẫn duy trì hàng rào lưới thép. Giáo xứ tiếp tục hy vọng. Ngày 27 tháng 10, giáo xứ đã gửi văn thư xin nhận lại cơ sở Mai Khôi, giáo xứ phường Tây. Đến phòng giáo dục huyện Phú Lộc và Ủy ban Nhân dân xã Vinh Hưng. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh, dâng thánh lễ hành hương cho 1.300 người khuyết tật. Vào sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vinh, cách Hà Nội 290 cây số về phía nam, đã diễn ra thánh lễ hành hương dành cho người khuyết tật thuộc bốn giáo hạt Cầu Dầm, Cửa Lò, Nhân Hòa và xã Đoài. Đây là lần thứ ba giáo xứ chính tòa xã Đoài đứng ra tổ chức thánh lễ đặc biệt này. Lần đầu tiên đã được tổ chức vào ngày khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2004. Năm nay, tổ chức với quy mô lớn hơn, nên thu hút 1.300 người khuyết tật tham dự. Chiếm 1/3 trong đó là người khuyết tật không công giáo. Đặc biệt, trong buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của hai người khuyết tật đã được tôn vinh danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin, tham dự chia sẻ với các bạn. Đó là anh Francisco Nguyễn Công Hùng, 24 tuổi, bị bại liệt từ nhỏ, thuộc giáo dân xứ chính tòa xã Đoài, hiện là giám đốc trung tâm tin học nhân đạo Công Hùng, do anh lập ra và điều hành. Anh được tôn vinh hiệp sĩ năm 2005. Và anh Khúc Hải Vân, 24 tuổi, một lương dân khiếm thị bẩm sinh ở Hà Nội, hiện là phó giám đốc trung tâm Tia Sáng, mới được tôn vinh hiệp sĩ vào giữa tháng 10 vừa qua. Đức Giám mục Phaolô Cao Đình Thuyên, 79 tuổi, của giáo phận Vinh, đã chủ sự thánh lễ hành hương dành cho người khuyết tật cùng với bốn linh mục. Ngài đã kêu gọi như sau. Tôi tha thiết kêu gọi anh chị em toàn giáo phận cùng chung tay góp sức với chúng tôi, chăm lo cho người khuyết tật. Hãy cầu nguyện xin Chúa thương xót họ. Hãy yêu thương, chia sẻ và cảm thông những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà họ luôn mang trong mình. Và bằng nhiều cách, hãy giúp họ có cuộc sống, có việc làm và được đối xử đúng phẩm giá con người. Trong thánh lễ, phần đọc sách thánh, dâng của lễ đều do các bạn khuyết tật đảm nhận. Và kết thúc thành công nhờ 100 tình nguyện viên giáo xứ xã Đoài và bằng một bữa ăn trưa miễn phí. Và mỗi người khi ra về được nhận quà tặng là một chiếc mền chăn ấm trị giá 30.000 đồng một chiếc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về 80 đôi bạn công giáo ở giáo xứ Cái Mơn hâm nóng lại quan hệ hôn nhân qua lễ kỷ niệm thành hôn, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, 80 đôi bạn công giáo làm mới lại quan hệ hôn nhân của mình với nhau và con cái khi họ mừng kỷ niệm ngày thành hôn gần đây. Đó là 80 đôi vợ chồng của giáo xứ Cái Mơn, trong đó có 15 đôi mừng Kim Khánh và 65 đôi mừng Ngân Khánh, tay trong tay bước vào nhà thờ giáo xứ để mừng lễ kỷ niệm ngày thành hôn của họ lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua. Giáo xứ Cái Mơn nằm ở huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre. Các bà mặc áo dài sặc sỡ, trong khi các ông mặc âu phục. Mỗi người gắn một bông hoa màu hồng bằng vải và logo có dòng chữ, tất cả là hồng ân. Đời con xin cảm tạ. Theo sau mỗi cặp là con cái họ cầm hoa và nến. Trước mặt khoảng 1.000 giáo dân tham dự lễ, bốn đôi vợ chồng đại diện cho tất cả các đôi có mặt đã đọc lại lời hứa hôn, trong khi tất cả các đôi trao nhẫn cưới cho nhau. Anh Vero Nguyễn Ngọc Thanh, 52 tuổi, nói rằng, anh hiểu được sâu xa trách nhiệm làm chồng của mình hơn bao giờ hết khi anh lặp lại lời hứa hôn sau 25 năm. Anh Thanh bày tỏ hối hận về cách cư xử của mình với vợ trước đây. Anh kể, một lần nọ anh ra ngoài nhậu với bạn bè, thì con gái anh đến gọi anh về để đưa vợ anh đi bệnh viện, vì chị bị chứng hạ canxi. Anh đã không rời khỏi bàn nhậu, vì cho rằng vợ anh giả bộ để anh về, và những người hàng xóm đã chở vợ anh đi bệnh viện. Anh Phêrô Lê Văn Danh nói với hãng tin UK rằng, khi anh lập gia đình cách đây 25 năm, anh xem hôn nhân là một niềm vui mà không hề nghĩ đến trách nhiệm đối với gia đình. Đây là dịp để tôi nhìn lại bổn phận làm chồng và làm cha của mình, để tôi có thể làm gương tốt cho con cái. Nhiều cặp vợ chồng nhận thấy đây là dịp tốt để họ vượt qua bất hòa. Chị Maria Nguyễn Thị Nghi nói, chị giận chồng đã hơn 3 tháng nay, nhưng nhờ có dịp mừng 25 năm ngày cưới, chúng tôi làm quà với nhau dễ dàng hơn. Linh Mục Du Xe Nguyễn Ngọc Thích, chánh xứ Cái Mơn, nói với hãng tin UK rằng, thánh lễ mừng Ngân Khánh và Kim Khánh hôn phối là niềm tự hào không chỉ cho các cặp vợ chồng, mà còn cho cộng đoàn công giáo nữa. Cha giải thích thêm như sau, ngày nay người ta ly dị nhiều quá. Thánh lễ này như lời nhắn gửi của người công giáo tới mọi người rằng, hôn nhân là điều rất quý và đáng gìn giữ. Tuy nhiên, Ngài coi sự kiện hàng năm này là dịp để các cặp vợ chồng công giáo hâm nóng lại đời sống hôn nhân và gia đình của mình. Cha nhận thấy, việc thúc giục vợ chồng nhìn lại bổn phận và trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội trong ngày lễ kỷ niệm thành hôn của họ, thì hiệu quả hơn là nhắc đi nhắc lại trong các thánh lễ, rằng họ phải yêu thương nhau. Cha đã chủ tế thánh lễ và 4 linh mục khác trong xứ, và 2 linh mục xứ lân cận đồng tế. 2 ngày trước sự hiện diện này, các cặp vợ chồng tham dự tĩnh tâm, suy nghĩ về trách nhiệm làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ, và cách giáo dục con cái. Vợ chồng được yêu cầu xin lỗi nhau về những lỗi lầm của mình, và làm hòa với nhau trước khi xưng tội. Một đức ông chồng đã tâm sự như sau, ai cho tôi bất kỳ thứ gì tôi đều nhớ ơn, nhưng tôi lại chưa một lần nhớ ơn người mấy chục năm qua đã nấu cho tôi những bữa cơm ngon, giặt cho tôi những bộ đồ sạch. Sau thánh lễ, cha thích yêu cầu con cái tặng hoa cho cha mẹ chúng. Ngài mời mỗi cặp vợ chồng ăn chung một cái bánh bao và uống chung một ly rượu. Ngài giải thích, tôi muốn các cặp vợ chồng phải nhường nhịn và yêu thương nhau, cho dù khi vui sướng hay đau khổ. Anh Benedicto Nguyễn Ngọc Vũ, có bố mẹ mừng 25 năm hôn phối, đã nói với hãng tin UK rằng, không có từ ngữ nào diễn tả được niềm vui của tôi lúc này. Anh nói, ba anh thường chửi mắng và đánh đập mẹ anh. Nhưng qua sự kiện này, ba tôi đã xin lỗi và hứa yêu thương mẹ tôi trước mặt chúng tôi. Đây là điều mà chúng tôi chưa từng nghe. Còn chị Teresa Nguyễn Thị Phượng, nay đã có chồng và 2 con, thì nhận thấy chị phải học hỏi nhiều nơi ba mẹ chị, vì suốt 50 năm qua họ sống rất hạnh phúc. Được biết, giáo xứ Cái Mơn có 5 họ lẻ là bà Dung, Phú Hiệp, Quảng Ngãi, Vĩnh Bình và Vĩnh Chánh. Tổng số giáo dân là 18.000. Hàng năm, giáo xứ có từ 120 đến 150 đôi bạn lãnh nhận bí tích hôn phối. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về 80 đôi bạn công giáo ở Cái Mơn hâm nóng lại quan hệ hôn nhân qua lễ kỷ niệm thành hôn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
đọc tiểu sử Chân Phước Bartolo Longo. Pompeii, tên gọi của thành cổ này, là một nhắc nhở về một nơi chốn mà các nhà họa sĩ và các sử gia trong nhiều năm trời đã tìm gặp được một mảnh đất màu mỡ cho việc nghiên cứu về các vẻ đẹp và các điều huyền bí hấp dẫn của một nền văn minh cổ. Pompeii mới, mặc dù không mấy quen thuộc với thế giới, tên gọi này gắn liền với một vẻ đẹp bí ẩn vĩ đại hơn nhiều so với thành cổ mà Pompeii mới được tạo dựng nên. Pompeii mới hiện nay là một đài kỷ niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, được làm cho hiện hữu qua Đức Mẹ và tràng chuỗi mân côi của Ngài. Một giáo dân công giáo khiêm hạ, Bartolo Longo, đã xây cất thành này như là nơi để Đức Mẹ ngự trị trong vinh quang sáng chói của một nữ vương, và cũng là nơi hoạt động của một số công việc từ thiện bác ái, mà cho tới ngày nay vẫn còn được tiếp tục trên danh nghĩa của mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các nhân đức anh hùng của người giáo dân khiêm hạ trên đây. Người đã có công biến đổi thành cổ khô đạo Pompeii, thành một đền thờ Đức Mẹ nổi tiếng hiện nay, qua việc hun đúc lòng nhiệt thành lần chuỗi mân côi. Bartolo Longo sinh ngày 11 tháng 2 năm 1841 tại miền Nam nước Ý, và là con của một y sĩ giàu có. Mẹ cậu là một người đàn bà tính tình dịu dàng, đạo đức, và chính bà đã thông truyền cho con cái lòng nhiệt thành lần chuỗi mân côi hàng ngày. Từ người cha, người sẽ chết khi Bartolo lên 10 tuổi, cậu bé thừa hưởng nỗi đam mê âm nhạc. Trong cuộc sống sau này, Bartolo đã là một nhà giảng thuyết hùng hồn, một văn sĩ và một nhạc sĩ tài giỏi. Từ mẹ, cậu học được thói quen thích viếng thăm người nghèo và một lòng yêu mến tôn sùng Đức Mẹ cách đặc biệt. Và điều này sẽ dẫn đưa cậu một ngày kia đến vinh quang được nâng lên bàn thờ. Khi nhỏ, Bartolo là một cậu bé sống động và thông minh. Tuy tính tình nóng nảy, nhưng cậu cũng rất dễ làm bạn với mọi người. Lớn lên, Bartolo học luật tại Đại học Napoli. Đại học Napoli lúc bấy giờ là ổ của chủ nghĩa duy lý và thuyết chống giáo hội. Bartolo bắt đầu dính líu vào các vấn đề chính trị và các giáo phái bí mật rất thịnh hành trong giới sinh viên, và cuối cùng trở thành người theo thuyết duy linh, tìm kiếm sự thật cơ bản. Chàng đã từ bỏ việc thực hành tôn giáo của thời tuổi thơ và ngã theo bè phái Satan, và còn mơ ước được trở thành pháp sư của giáo phái này. Sau một thời gian chuẩn bị lâu dài như học hỏi, chay tịnh và hãm mình hành xác, chàng đã được truyền chức pháp sư bởi tay của một đại pháp sư của giáo phái này. Khi Bartolo Longo được truyền chức pháp sư của giáo phái Satan, thì các bức tường rung chuyển ầm ầm như sấm, và những tiếng than khóc như ma kêu quỷ hờn nổi lên từ bốn phía, làm cho Bartolo khiếp đảm rụng rời đến ngất xỉu. Và vài ngày sau, trí óc của chàng vẫn còn bị ảnh hưởng mạnh bởi biến cố trên. Dù đã trải qua một kinh nghiệm khủng khiếp trong dịp lễ truyền chức như thế, mà kết quả đã mang lại cho chàng một thể chất bệnh hoạn, Bartolo vẫn tiếp tục thi hành chức vụ của một pháp sư thuộc giáo phái Satan, như giảng dạy, cử hành các nghi thức và công khai nhạo báng giáo hội, các linh mục và tất cả những gì có liên hệ đến giáo hội công giáo. Cũng giống như nhiều giáo phái ngày nay, sự khắc khổ và chay tịnh nhiệm nhặt của giáo phái này đã làm cho sức khỏe của Bartolo xuống dốc và thần kinh bị suy nhược. Chàng hình như lúc nào cũng nghe tiếng của người cha đã chết của chàng, kêu gọi chàng trở về với Chúa. Một ngày kia, Bartolo viếng thăm một người bạn thân là giáo sư Vincenzo Pepe. Vincenzo đã giật mình kinh ngạc trước sắc diện của Bartolo và thản thốt kêu lên. Bộ anh muốn chết trong một nhà thương điên để rồi suốt đời phải chịu trầm luân hay sao? Bartolo nhìn nhận là tinh thần mình đã bị suy nhược. Nghe vậy, giáo sư Pepe đã giới thiệu chàng với một số bạn bè thánh thiện của ông ta ở Napoli để giúp đỡ Bartolo về mặt tinh thần. Alberto Radente, một linh mục uyên bác dòng Đa Minh, đã trao cho chàng luật sư trẻ tuổi này cuốn học thuyết của thánh Thomas Aquinas. Sau nhiều học hỏi và cầu nguyện, Bartolo đã được trở về lại với các bí tích. Ngày 25 tháng 3 năm 1871, chàng tuyên khấn làm thành viên dòng Ba Đa Minh và được đặt cho một tên mới là sư huynh của tràng chuỗi Mân Côi. Là người không bao giờ làm điều gì nửa chừng, Bartolo đã đến họp mặt lần cuối cùng với giáo phái mà chàng đã theo đuổi trước kia. Chàng cầm mề đai Đức Mẹ trong tay, giơ lên cao và hô lớn tiếng rằng: "Tôi từ bỏ chủ thuyết duy linh bởi vì nó rỗng tuếch và là một sự sai lầm to lớn." Đây quả là một hành động táo bạo trong thời kỳ mà Đức Giáo Hoàng bị quản thúc tại Vatican, các dòng tu bị cấm hoạt động và các tu sĩ bị trục xuất ra khỏi tu viện của họ. Sau đó, Bartolo không còn làm luật sư nữa, nhưng dấn thân vào việc bác ái tông đồ, cộng tác với một số linh mục và bậc đáng kính Catherine Volpicelli, vị sáng lập dòng các nữ tỳ của Thánh Tâm. Bartolo có phúc vì được quen biết với nhiều người thánh thiện. Vài người trong số này đã được đề nghị phong thánh. Lúc đó, ông cũng làm việc chung với nữ bá tước giàu sụ, bà Mariana de Fusco, người mà sau này ông đã cưới làm vợ. Là một người đàn ông giàu có, quyến rũ và có học thức, Bartolo đã được nhiều phụ nữ ngấm nghía muốn được kết hôn với ông. Ông đã từ chối lời cầu hôn của một nữ nam tước, nhưng lại hứa hôn với một cô gái tuyệt đẹp và giàu có tên là Annina. Nhưng theo lời khuyên bảo của vị linh hướng, ông đã đổi ý để được tự do làm việc tông đồ, là điều ông xem như là việc đền tội của ông. Ông cũng nghĩ đến việc trở thành một linh mục. Những ý tưởng này đã bị các bạn của ông và vị linh hướng phản đối. Ông liền làm một cuộc tĩnh tâm để nhận thức ơn gọi thật của mình và dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của ông cho Chúa và Đức Mẹ. Năm 1872, Bartolo đến thành phố Pompei với hai người cận vệ, vì các băng đảng trộm cướp lan tràn tại đây, để giải quyết vấn đề đòi lại chủ quyền đất đai của bà bá tước de Fusco. Ông đã kinh hoàng và thương xót cho những người thất học, nghèo khổ và khô đảo nơi đây. Giữa địa thế đầm lầy này mọc lên một ngôi nhà thờ nhỏ đã bị hư hại nhiều cùng với thời gian, và được một linh mục già yếu trông coi, người đã ít khi nào thấy bóng dáng tín hữu của ông lai vãng. Người dân quê tại đây sống thật nghèo nàn khốn khổ, và tôn giáo mà họ có là một thứ tôn giáo pha lẫn với mê tín dị đoan. Những người lớn không biết gì đến kinh kệ và giáo lý. Bartolo đã miêu tả tình trạng sống nơi đây rằng, cùng một căn phòng tồi tàn như chuồng chó, bò, lừa, heo và người ta sống chung đụng với nhau. Cha mẹ và con cái đều nằm ngủ dưới nền đất bẩn thỉu rác rưởi bừa bãi. Lòng quảng đại của Bartolo bị đánh động và ông nghe một giọng nói bảo rằng, ai muốn được cứu rỗi hãy lần hạt Mân Côi. Bartolo Longo đã quỳ xuống và thề hứa, lạy Nữ Vương Mân Côi, con sẽ không rời bỏ nơi này cho tới khi nào con chứng kiến sự chiến thắng của tràng chuỗi Mân Côi Thánh của mẹ. Sau này, Bartolo đã viết rằng, thành Pompei đầy dẫy những cô đơn, đau buồn, sợ hãi, và bị loài người bỏ rơi, đã được gọi bằng biệt danh thung lũng buồn thương. Bởi thế, tôi quyết định quảng bá lòng sùng kính lần hạt Mân Côi tại nơi cô quạnh này. nơi mà tôi đã được chúa quan phòng sắp đặt cho một cách bí nhiệm. Với sự liều lĩnh táo bạo, tôi ngước mắt lên trời và khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ. Nếu thật sự như mẹ đã hứa với Thánh Đa Minh là bất cứ ai truyền bá kinh Mân Côi sẽ được cứu rỗi, thì con sẽ được cứu rỗi, bởi vì con sẽ không rời bỏ Bombay mà không truyền bá mệnh lệnh này. Không một tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng vọng ngân nga của hồi chuông giáo đường vang lại làm cho tôi giật mình bàng hoàng. Hồi chuông của kinh truyền tin ban trưa. Tôi quỳ xuống và khẩn nguyện rằng tôi sẽ làm cho nhiều người quay trở về với mẹ. Tiểu sử của chân phước Bartolo Longo tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Giáo hoàng Benedicto thứ 16, và ký giả Peter Siwan về hiện tình của giáo hội trước thềm ngàn năm thứ ba. Cuộc trao đổi này được xuất bản thành tập sách có tựa đề là Muối cho đời, đã được chuyển dịch sang tiếng Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước đây, nói về những điểm chính liên quan đến việc phát triển giáo hội, và trước hết về mối tương quan giữa giáo hội, nhà nước và xã hội. Ký giả Peter Siwan đã đặt ra vấn nạn như sau. Do sự tách biệt giáo hội và nhà nước, thế kỷ thứ 19 đã tuyên bố rằng đức tin là điều gì đó chủ quan, như vậy là một công việc riêng tư. Nhiều người cho rằng việc trần tục hóa không ngừng tiến triển đe dọa sự sống còn của đức tin Kitô và của giáo hội. Nếu như thời kỳ nhà nước điều hành tôn giáo đã chấm dứt, thì đó chẳng phải là một điều may mắn mới cho giáo hội và cho đức tin hay sao? Đó là vấn nạn ký giả Peter Siwan đặt ra cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Chính nhờ Kitô giáo mà ý tưởng tách biệt giáo hội và nhà nước được đưa vào thế giới. Cho đến lúc bấy giờ, chỉ có sự đồng hóa giữa định chế chính trị và tôn giáo. Đối với mọi nền văn minh, rõ ràng là nhà nước mang trong mình tính cách thánh thiên. Nhà nước là người bảo vệ đích thực và tối cao của vũ trụ thánh thiên. Điều này cũng có giá trị đối với lịch sử tiền Kitô của Tân Ước. Ở Israel trước đó, cả hai hợp nhất. Chỉ từ khi đức tin của Israel ra khỏi dân tộc và trở thành đức tin của mọi dân tộc, mà nó tách mình ra khỏi sự đồng hóa chính trị và tỏ mình là một yếu tố vượt trên mọi chia rẽ và mọi khác biệt chính trị. Đó cũng là điểm đối chất đích thực giữa Kitô giáo và đế quốc Roma. Nhà nước hoàn toàn nhân nhượng các tôn giáo tư hữu, miễn là các tôn giáo đó nhận biết việc thờ cúng của nhà nước, sự đoàn kết ở thượng giới của các vị thần dưới sự bảo hộ của Roma, và quốc giáo như là dấu ngoặc đặt trên trước tất cả mọi tôn giáo riêng tư. Kitô giáo đã không chấp nhận điều đó, đã cất khỏi nhà nước tính cách độc đoán của thế giới thần thiên, và như vậy đã đặt thành vấn đề ý niệm căn bản về đế quốc Roma, cả đến về thế giới cổ xưa cách chung. Vậy nên cuối cùng việc tách biệt này trở thành vật di tản từ khởi đầu của Kitô giáo và là một yếu tố quyết định của sự tự do. Như thế, nhà nước không phải là quyền năng thánh thiên mà chỉ là một chính thể có những giới hạn của mình trong một đức tin tôn thờ không phải nhà nước mà là một Thiên Chúa đối mặt và là đứng phán xét. Đó là điều mới mẻ. Dĩ nhiên điều đó có thể mặc lấy những hình thức khác nhau tùy theo tổ chức của từng xã hội. Theo chiều hướng này, sự phát triển nảy sinh từ những tiến bộ khoa học đã mở đầu cho khuôn mẫu của sự tách biệt giáo hội và nhà nước, có phần hoàn toàn tích cực. Điều tiêu cực đó là thời hiện đại kéo theo mình sự thu hẹp tôn giáo vào chủ quan, như vậy một lần nữa tạo nên tính cách tuyệt đối cho nhà nước. Một đàn Kitô giáo không hề muốn xem mình như tôn giáo thuộc nhà nước, ít ra là vào những bước đầu mà tách biệt khỏi nhà nước. Kitô giáo sẵn sàng cầu nguyện cho các hoàng đế, nhưng không dâng hiến cho họ các lễ tế. Đàn khác, Kitô giáo đã không ngừng chính thức giữ mình khỏi trở thành một tình cảm chủ quan, mà muốn trở thành chân lý loan báo giữa dư luận, mang đến cho dư luận những tiêu chuẩn về giá trị và trong một chừng mực nào đó, bắt nhà nước và những người quyền quý ở thế gian này phải tuân theo. Tôi cho rằng, theo nghĩa đó, sự phát triển của thời hiện đại mang tính cách tiêu cực, quay về với sự chủ quan. Thế nhưng yếu tố tích cực đó là may mắn có được một giáo hội tự do trong một thời đại tự do nếu ta có thể diễn đạt như thế. Những cơ may về một đức tin sống động hơn nằm ở đây, bởi vì được xây dựng sâu xa hơn và tự do hơn. Chắc hẳn đức tin cần phải giữ mình cho khỏi trở lại chủ quan và tiếp tục làm cho dư luận lắng nghe mình. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp cuộc trao đổi này vào thứ tư tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với Giới Trẻ do Minh Duy trình bày.
Như chồng vươn lên khi lưng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiên bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Tôi có một người bạn rất thân, nhưng năm lên 20 tuổi, cậu đã tự tử bằng hơi ngạt trong xe. Tin này làm tôi bị xúc động rất nhiều, và thoạt đầu hầu như không tin nổi sự việc. Sau đó nhiều lần tôi tự hỏi, đâu là nguyên nhân dẫn đưa cậu đến quyết định điên rồ đó, nhưng tôi không thể hiểu được lý do tại sao. Thưa giáo sư, theo giáo sư, đâu là lý do thúc đẩy các bạn trẻ kết liễu tuổi xuân xanh của họ một cách bi đát như vậy? Xét về phương diện tâm lý, giáo sư Jonathan giải thích như sau. Nếu có thể tóm gọn sứ điệp cuối cùng của người bạn trên đây trong lá thư vĩnh biệt, người ta sẽ có thể đọc thấy hàng chữ này. Đời người thật không đáng sống. Theo các nhà phân tích tâm lý học, thì đối với những người có ý định tự tử, đời sống của họ không khác gì như trong một cái hộp cần phải được thoát ly càng sớm càng tốt. Họ xác tính là đã đánh mất cơ may được yêu thương. Vì thế, họ tìm mọi cách để thoát ly khỏi thảm cảnh đó. Trước mặt họ, con đường thoát ly hữu hiệu nhất là cái chết, như là trở về lại trong cung lòng thân mẫu, nơi họ sẽ được an nghỉ khỏi những băn khoăn lo lắng dày vò tâm hồn họ. Vì lý do đó, họ chọn cái chết ngạt khí độc trong xe. Nằm trong xe, tai nghe những nốt nhạc êm dịu, trong khi chờ đợi khí độc ăn nhập khắp cơ thể, thật không khác gì trở lại niềm vui sướng và an bình, như khi còn là bào thai ở trong lòng thân mẫu vậy. Ngoài những lý do tâm lý, xét về mặt tình cảm, nói chung, các bạn trẻ có xu hướng tự vận, thường là những người gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, và cũng là những người rất khó tính. Lý do sau cùng đưa đến quyết định tự vận, khác nào que diêm hoặc tia lửa ném vào đống rơm đã chất sẵn. Những lý do đó có thể là những lời cãi cọ với cha mẹ, một thất bại trong việc học vấn, ngày chia ly của một người bạn thân, hoặc vì một sự căng thẳng tinh thần nào đó. Tất cả những yếu tố đó
tự nó xem như không mấy quan trọng, nhưng khác nào giọt nước cuối cùng làm cho ly nước đã đầy rồi phải tràn ra ngoài. Bản thống kê quốc tế mới đây cho biết, trên thế giới này, mỗi ngày có tới 300 bạn trẻ tự vận. Trong khi đó, có tới khoảng 3.000 bạn trẻ toan tự vận nhưng không thành công. Bản thống kê còn cho thấy, hầu hết những bạn trẻ đã tự vận hoặc toan tự vận đều xuất thân từ những gia đình khá giả về mặt tài chính, không thiếu thốn phương tiện sống, cũng như mọi thú vui giải trí. Phải chăng vì cái quá sung túc về mặt vật chất làm cho họ càng cảm thấy cái đói khát của tinh thần, của lý tưởng cao thượng đủ đem lại ý nghĩa đời sống của họ? Hiện tượng đau thương này càng ngày càng lan tràn tại các quốc gia giàu có thịnh vượng. Trái lại, tại các quốc gia nghèo, nơi dân chúng không đủ cơm ăn áo mặc, dân chúng nói chung và các bạn trẻ nói riêng lại tỏ ra rất yêu đời, yêu sự sống và tìm mọi cách bám víu vào sự sống để duy trì và kéo dài sự sống. Tại sao vậy? Phải chăng đó là hoa trái của xã hội hưởng thụ? Những thỏa mãn vật chất chỉ tăng thêm nhàm chán, tâm hồn ra chai đá và nhẫn nhưng. Hơn nữa, còn phải kể đến đường lối giáo dục, cố tình gạt bỏ chiều kích thánh thiên của con người sang một bên, trong khi đó lại không biết thay thế vào chỗ trống một lý tưởng đáng sống. Ngoài hai yếu tố trên đây, còn phải kể đến não trạng của một số phụ huynh nữa, nhất là những người thuộc thế hệ đã từng trải qua thảm cảnh khốc hại của chiến tranh. Với bao hy sinh và mồ hôi nước mắt, họ đã thành công kiến tạo một xã hội thịnh vượng, với hy vọng để lại cho con cháu một tương lai đẹp làm gia nghiệp. Thế nhưng, họ đã quên rằng, kiến tạo bao giờ cũng hứng thú và tươi đẹp hơn hưởng thụ của thừa kế. Biết bao cha mẹ làm việc đầu tắt mặt tối, để xây cất sửa sang nhà cửa, để kiếm cho thật nhiều tiền, để mua sắm mọi thứ nhu cầu, để con cái khỏi phải thiếu thốn gì, để tương lai con cái được yên ổn. Nhiều phụ huynh không quản ngại mọi hy sinh cố gắng để chạy theo những nhu cầu giả tạo do các phương tiện truyền thông thổi phồng, với hy vọng cho tương lai con cái được hạnh phúc. Làm như thế là cướp mất những thách đố đầy hấp dẫn của tuổi trẻ, là làm nhu nhược ý chí để chỉ còn biết sống trong cảnh ỷ lại vào người khác. Như thế, tức là cướp mất lý tưởng sống của tuổi trẻ. Trong bối cảnh tâm lý xã hội gia đình này, tự vận cũng là một cách trả thù cha mẹ đã vô tình cướp mất quyền tự lập, cơ hội phát triển và đeo đuổi lý tưởng sống của họ. Lớn lên trong cảnh quá sung túc và nuông chiều về mặt vật chất, các bạn trẻ sẽ chỉ biết nhìn đời như một món quà, thay vì như một sứ mệnh phải thực hiện, một lý tưởng phải đeo đuổi tới cùng. Họ sẽ chỉ biết nhìn đời với những quyền lợi phải được thỏa mãn, thay vì là bổn phận phải chu toàn, cho dù phải trả giá hy sinh khá cao. Với não trạng này, không lạ gì chúng ta gặp thấy những bạn trẻ tỏ ra ương ngạnh, thích chống đối mỗi khi gặp điều trái ý họ. Họ cũng thường có quan niệm sai lầm về tự do, là làm bất cứ điều gì mình muốn, thay vì là khả năng làm điều mình phải làm. Ngay từ thời niên thiếu, họ đã được cưng chiều quá mức, được miễn trừ mọi khó nhọc hy sinh và mọi trách nhiệm. Nói cách khác đi, các bạn trẻ quá được cưng chiều này chẳng khác gì ngựa không dây cương. Tuy hoàn cảnh được tự do, nhưng lại không có hướng đi. Vì lý do đó, bước vào tuổi trưởng thành, họ cảm thấy như bị lạc lõng trong một thế giới mới. Nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trở nên một gánh nặng, cần phải trút bỏ càng sớm càng tốt. Họ phải vất vả lắm mới được đồng lương tối thiểu, không đủ tiêu xài như họ đã quen thói khi trước. Trước kia họ sống phóng túng, vô kỷ luật, giờ đây bên cạnh với các bạn đồng nghiệp và phải vâng phục những người chỉ huy. Vì không quen cởi mở và đặt tin tưởng nơi cha mẹ, nên chính những lúc cần được cha mẹ hướng dẫn, nâng đỡ, lại là lúc họ cảm thấy lẻ loi, hoàn toàn cô đơn trước một thế giới đầy thách đố, mà họ cảm thấy hoàn toàn bất lực, không thể nào đối phó được, vì chưa được chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Các bạn thân mến, trên đây là một vài lý do tâm lý về thảm cảnh tự vận của một số bạn trẻ quá nhàm chán đời sống, vì đã đánh mất hoặc chưa bao giờ biết khám phá ra giá trị và vẻ cao đẹp của đời sống là gì. Một thảm cảnh đang lan tràn tại các quốc gia thuộc Âu Mỹ, và thường xảy ra như cơm bữa, nhất là vào những ngày cuối tuần. Riêng đối với bạn và các bạn trẻ đồng tuổi như bạn, các bạn còn may mắn là những người yêu đời, yêu sự sống và muốn sống. Mặc dù đời sống của các bạn có nhiều thách đố và nhiều khó khăn, đó không phải là điều làm các bạn phải thổ thẹn, nhưng trái lại là lý do các bạn có thể tự hào, là những cơ may các bạn có thể tỏ ra là người có ý chí cương quyết, có bản lĩnh và có lý tưởng để sống, để vun trồng sự sống, để xây dựng tương lai cho cá nhân, gia đình và cho quê hương bạn. Các bạn ham sống, yêu sự sống mà thôi chưa đủ. Thỉnh thoảng các bạn cũng nên dừng lại và tự hỏi mình, tại sao tôi sống? Đâu là động lực sống của tôi? Tôi sống vì lý tưởng nào? Và muốn đạt tới lý tưởng nào? Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại!
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sự việc đã có từ đầu, sự việc chúng tôi đã nghe, sự việc chính mắt chúng tôi đã xem, sự việc chúng tôi đã ngắm nhìn, sự việc tai chúng tôi đã chạm tới nơi ngôi lời hằng sống. Vì sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã xem thấy, chúng tôi chứng nhận rõ ràng, và chúng tôi rao truyền cho anh chị em sự sống đời đời. Ấy là sự sống đã có ở nơi Thiên Chúa Cha và đã hiện ra với chúng tôi. Sự việc chúng tôi đã xem và đã nghe, chúng tôi rao truyền cho anh chị em, để anh chị em cũng được kết hợp với chúng tôi. Còn chúng tôi kết hợp với Chúa Cha và với Con Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi viết tất cả các điều đó cho anh chị em, để sự vui mừng của chúng ta được đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, những lời vừa trích trên, người đồ đệ thân yêu của Chúa Giêsu Thánh Gioan Tông Đồ đã viết ra gửi cho những người con tinh thần của Ngài, nơi thơ thứ nhất Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 4. Đạo Công giáo là đạo của lời Thiên Chúa, là đạo của ngôi lời Thiên Chúa làm người, là Chúa Giêsu Kitô. Trước Ngài, các tiên tri thời lịch sử cụ ước đã loan báo và chuẩn bị dân Chúa đón nhận Ngài. Rồi khi Ngài xuất hiện, vị tiên tri cuối cùng của cụ ước là Thánh Gioan Tiền Hô đã quả quyết như sau: Tôi đã thấy và tôi làm chứng, thật chính Ngài là Con Thiên Chúa. Rồi những môn đệ được chính Ngài chọn để họ sống với Ngài và được Ngài sai đi rao giảng tin mừng. Với hết niềm sắc tín và tràn đầy ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã ra đi rao giảng khắp mọi nơi, mạnh dạn làm chứng cho Ngài. Sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã xem thấy, đã nghe, đã nhìn thấy và đã chạm đến. Và chúng tôi chứng nhận rõ ràng, chúng tôi rao truyền cho anh chị em. Các tông đồ đã được đích thân sống với một vị Thiên Chúa làm người, người thật và Thiên Chúa thật. Và các ngài rao giảng đứng đó với hết lòng xác tín. Trên trời, dưới đất, không có danh hiệu nào khác, không có ai khác, nhờ đó con người được cứu rỗi. Chỉ mình Ngài mà thôi là đấng cứu rỗi con người. Từ sự phong phú của Người, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Luật thì đã được Môi-se ban bố, còn ân phúc và sự thật thì bởi Chúa Giêsu Kitô mà đến. Chưa ai được xem thấy Thiên Chúa, chỉ con một ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha, chính con một ấy đã mặc khải Thiên Chúa cho ta. Niềm sắc tín và cũng là lời tuyên xưng đức tin như vậy, được gặp thấy nơi từng trang phúc âm. Đó là tin vui mừng cho mỗi người chúng ta, cho tất cả mọi người. Tin vui mừng được rao giảng cho con người trước khi được viết lại thành văn, để lưu truyền cho những thế hệ đến sau. Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng, và sau đó chính Ngài được các tông đồ rao giảng khắp nơi, trước khi được ghi chép lại thành văn bản, quy tụ lại thành sách mà chúng ta gọi là sách Phúc Âm. Thế hệ đầu tiên những đồ đệ của Chúa được tận mắt nhìn thấy Ngài, nghe lời Ngài giảng dạy, sống với Ngài. Phần chúng ta, những thế hệ đến sau, chúng ta đến với Ngài, nghe Ngài giảng dạy qua trung gian, qua bí tích thánh thể và qua lời Chúa, được giáo hội gìn giữ và thông truyền cho con người trong dòng lịch sử. Để sống đạo Công giáo như là đạo của một vị Thiên Chúa nhập thể, mỗi người Kitô chúng ta và bất cứ ai khác được ơn Ngài soi sáng và mời gọi, đều phải thực hiện cuộc hoán cải, canh tân đời sống, tin vào tin mừng, cử hành bí tích thánh thể. Hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Đó là bước đầu tiên, bước căn bản. Là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có cố gắng hết sức mình để đọc Phúc Âm, suy niệm lời Chúa, để rồi sống thực hành mỗi ngày một trọn vẹn hơn không? Thánh Geronimo, người đã dâng hiến trọn cả cuộc đời để dịch thuật Kinh Thánh từ tiếng Do Thái và Hy Lạp sang tiếng Latin thông dụng thời của Ngài, đã quả quyết như sau: Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Hãy đọc, suy niệm lời Chúa hàng ngày để được biết Chúa và yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Người Kitô đích thực không thể nào bỏ qua việc quan trọng này. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con đến với Chúa qua việc đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Xin ban ơn giúp con can đảm sống lời Chúa, để mỗi ngày con được trở nên giống Chúa hơn và để nhìn thấy Chúa nơi anh chị em xung quanh hơn. Amen.
Chúa Giêsu chính là tình yêu hiến dâng cho con người.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.